Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Nhật tố cáo tàu do thám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản. Phó Tổng thống Mỹ nói chi tiết quanh vụ xả súng ở Orlando đang trở nên rõ rệt hơn. Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Obama chớ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tổng thống Barack Obama nói những chỉ trích của ông Donald Trump về chính sách hiện nay của Mỹ chống nhà nước Hồi giáo là một luận điệu chính trị sai lầm.
Groups like ISIL and Al-Qaeda want to make this war a war between Islam and America.
Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, khối ASEAN đã đưa ra một tuyên bố với lời lẽ rất cứng rắn về Biển Đông sau cuộc họp với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tại thành phố Ngọc Khê trong tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị nhanh chóng rút lại trong lúc căng thẳng tiếp tục ở mức cao, cả ở Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông. Từ Trung tâm tin tức Đông Nam Á của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Thật là khó tin và với một cách thức không tốt đẹp là những lời lẽ mà ông Curtin Chin, cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển Á Châu, đã dùng để mô tả việc ASEAN rút lại tuyên bố về Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA hôm nay, ông Chin nói hành động này chẳng những nêu bật tính chất quan trọng của vấn đề Biển Đông, mà còn cho thấy rõ là ASEAN cần phải làm nhiều hơn nữa để đoàn kết với nhau, để tìm cách giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất mà khu vực này đang đối mặt. Ông Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế của Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan nói, việc này khá buồn cười và rất bất bình thường. Tôi không nhớ là một việc như vậy đã từng xảy ra. Các vị ngoại trưởng ASEAN họp tại tỉnh Vân Nam trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc qua việc bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về những mối căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông và cảnh báo rằng những hành động như xây đảo nhân tạo và tiến hành hoạt động quân sự trong vùng biển có tranh chấp sẽ gây tổn hại cho hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực. Thông cáo của khối này cũng kêu gọi các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, trong lúc Trung Quốc không chịu chấp nhận phán quyết mà tòa án ở La Hay sắp sửa đưa ra về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phán quyết của tòa trọng tài, theo dữ liệu, sẽ bất lợi cho Trung Quốc.
Các nguồn tin trong giới ngoại giao ngày hôm nay cho biết là các giới chức Trung Quốc đã vội vã gây sức ép đòi ASEAN phải rút lại thông cáo sau khi Bộ Ngoại giao Malaysia phổ biến một bản sao cho giới truyền thông. Một nhà ngoại giao cấp cao làm việc tại thủ đô của một nước trong khối ASEAN nói với đài VOA, đây rõ ràng là một trường hợp khác nữa của việc Trung Quốc dùng sức mạnh ngoại giao thô bạo để bóp nghẹt tiếng nói của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Thitinan của Đại học Chulalongkorn cho biết Lào là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, đã bảo đảm với nhiều nước liên hệ là chúng ta sẽ không nhìn thấy sự tái diễn của năm 2012. Cách này 4 năm, Campuchia là nước cũng được cho là thân Trung Quốc, giữ chức chủ tịch ASEAN và cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của khối này đã kết thúc mà không có thông cáo chung. Đó là lần đầu tiên một việc như vậy xảy ra trong lịch sử 45 năm của ASEAN. Giáo sư Thitinan cho biết vụ tranh chấp Biển Đông trong 4 năm qua đã gia tăng cường độ tới mức mà vấn đề này phải được đề cập tới trong tất cả các thông cáo chung. Ông nói rằng cuộc diện quả thực đã thay đổi và những sự xích mích giờ đây dễ xảy ra hơn.
Giáo sư Thitinan cho rằng việc đưa ra tuyên bố rồi rút lại cho thấy tình hình rối ren và sự bất hòa giữa các vị ngoại trưởng của ASEAN, một tổ chức lâu nay bị cho là bất lực vì không giải quyết được những vấn đề then chốt của khu vực. Ông Thitinan nói, đưa ra thông cáo chung trong lúc chưa sẵn sàng là đi ngược với tập tục ngoại giao. lẽ ra phải có sự bàn thảo và các thành viên ASEAN phải đọc qua bản thông cáo và tán đồng trước khi thông cáo được phổ biến. ASEAN hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận và bất cứ thông cáo nào của khối này đều phải có được sự tán đồng của toàn thể 10 nước hội viên.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhất mực cho rằng ASEAN không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào tại cuộc họp mà họ đứng ra tổ chức ở tỉnh Vân Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đã cho đăng bài bình luận viết bằng tiếng Hoa với tựa đề ASEAN tác vào mặt Trung Quốc về vấn đề Nam Hải, những ý tưởng điên cuồng của truyền thông Tây Phương. Mặc dù vậy, tờ báo này trên trang web tiếng Anh của họ đã đăng một bài tường thuật của ban biên tập với tựa đề các ngoại trưởng ASEAN rút lại thông cáo về tranh chấp biển đảo. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ sự bất hòa nào, kể cả Nam Hải. Nam Hải chính là từ mà Trung Quốc dùng để chỉ Biển Đông. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Malaysia đã tìm cách giải thích diễn tiến bất ngờ này bằng cách nói với báo chí rằng thông cáo chung cần có những sự sửa đổi cấp bách, mặc dù đã được ban thư ký của ASEAN đồng ý cho phổ biến. Tuy nhiên, không có thông cáo chung được sửa đổi nào đã được đưa ra, và các giới chức của ASEAN cho biết là từng nước hội viên sẽ phổ biến thông cáo riêng. Bộ Ngoại giao của Singapore là nước điều hợp quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã đưa ra một thông cáo riêng rẽ, trong đó họ ghi nhận rằng các vị ngoại trưởng của ASEAN đã bày tỏ những mối quan tâm sâu sắc đối với những diễn tiến liên quan tới vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Thái Lan thì chưa đưa ra bình luận nào về việc này, mặc dù họ đã xác nhận là nhận được yêu cầu bình luận từ các cơ quan truyền thông. Giáo sư Thitinan của Đại học Chulalongkorn cho biết vụ lộn xộn này chính là một điểm rất xấu và ông cho rằng nó sẽ làm cho căng thẳng gia tăng thêm nữa.
Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức ở Tokyo nói rằng một chiếc tàu do thám của Trung Quốc đã tiến vào lãnh hải của Nhật Bản sáng sớm hôm nay. Chiếc tàu do thám đã được phát giác vào lúc 3 giờ 30 sáng hôm nay giờ địa phương, thứ Tư 15 tháng 6 ở gần đảo Kuchinoe Rabu ở miền nam Nhật Bản. Tin cho hay chiếc tàu đã rời khỏi lãnh hải của Nhật Bản 90 phút sau đó. Trung Quốc tuyên bố đã hành động trong phạm vi các quyền hợp pháp của họ dựa trên luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải. Khu vực liên hệ nằm ở lằn ranh phân cách Thái Bình Dương với Biển Đông và không thuộc vùng biển đang là điểm nóng trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Nhật Bản trước đây đã cảnh cáo rằng bất cứ tàu bè nào tiến vào các vùng biển mà Tokyo tuyên bố có chủ quyền vì bất cứ lý do nào khác hơn là thông qua vô hại sẽ bị tàu tuần duyên của Nhật hạ lệnh trục xuất.
Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã mạnh mẽ bênh vực chiến lược của ông và thành tích của quân đội Mỹ trong chiến dịch toàn cầu tiêu diệt nhà nước Hồi giáo khi ông đáp trả những lời chỉ trích gay gắt của ông Donald Trump, người được xem là được đảng Cộng hòa đề cử tranh chức vụ Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Mời quý khán giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Hôm thứ Hai, ông Trump cáo buộc Tổng thống Obama có thái độ sợ sệt vì lý do chính trị khi từ chối không dùng từ Hồi giáo cực đoan hay là khủng bố Hồi giáo để nói tới vụ nổ súng làm chết nhiều người ngày Chủ nhật vừa qua tại một hộp đêm ở Orlando, tiểu bang Florida. Lúc đầu, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ chỉ trích của ông Trump là quá nhỏ nhen để bình luận. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã trực tiếp nói tới những phát biểu của ông Trump một ít lâu sau khi ông họp với Toán Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông cho rằng những phát biểu của ông Trump là một luận điệu chính trị sai lầm.
Groups like ISIL and Al-Qaeda want to make this war a war between Islam and America.
Những tổ chức như Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda muốn làm cho cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo với nước Mỹ hay giữa Hồi giáo với phương Tây. Họ muốn tự nhận là những lãnh tụ thực sự của hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, là những người bác bỏ quan điểm điên rồ của họ. Họ muốn chúng ta công nhận họ bằng cách cho rằng họ nói lên tiếng nói của hơn 1 tỷ người Hồi giáo đó, và rằng họ lên tiếng cho Hồi giáo. Đó là luận điệu tuyên truyền của họ, và đó là cách thức họ tuyển mộ chiến binh. Và nếu chúng ta rơi vào cái bẫy vơ đũa cả nắm đối với người Hồi giáo và nói rằng chúng ta đang có chiến tranh với cả một tôn giáo, thì chúng ta đang làm công việc khủng bố cho họ.
Tuy nhiên, ông Trump đã gia tăng sự chỉ trích nhắm vào Tổng thống Obama trong một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Greensboro, tiểu bang North Carolina.
One of the folks on television said, boy, has Trump gotten under his skin. But he was more angry, and a lot of people have said this,
Một trong những người trên truyền hình nói có phải ông Trump đã nói trúng tẩy của Tổng thống hay không. Nhưng ông ấy giận dữ nhiều hơn nữa. Và nhiều người đã nói như thế này. Đáng lẽ việc giận dữ này Tổng thống nên dành cho tay súng và những tên giết người. Đáng lẽ ra không được có mặt tại đây.
Ông Trump nói nước Mỹ cần có những biện pháp để ngăn chặn những phần tử Hồi giáo cực đoan vào Hoa Kỳ, đặc biệt là từ những nước có điều mà ông gọi là một lịch sử khủng bố. Omar Martin, tay súng trong vụ tàn sát tại hộp đêm ở Orlando, sanh tại Mỹ trong một gia đình người di dân Afghanistan. Tổng thống Obama nói những đề nghị của ông Trump cấm tất cả người Hồi giáo di dân vào nước Mỹ, phản bội tất cả những giá trị mà nước Mỹ luôn ra sức bảo vệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, kể từ ngày mai thứ Năm 16 tháng 6, trang web VOA Tiếng Việt sẽ chuyển sang giao diện mới, được thiết kế có thể đáp ứng với các loại màn hình. Với giao diện mới, nội dung của VOA có thể đọc được bằng mọi thiết bị từ điện thoại cho tới máy tính bảng. Thiết kế tối giản giúp trang web của voatiengviet.com trình bày những hình ảnh đẹp mắt, sáng sủa và đồng nhất trên mọi thiết bị. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc về giao diện mới hoặc không thể xem được nội dung trên trang web của chúng tôi, xin email đến Ban Việt ngữ ở địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc gửi ý kiến trên Facebook của chúng tôi tại facebook.com/voatiengviet. Tiếp theo, An Tôn gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Ông Lê Đăng Doanh nói những vụ việc liên quan đến các quan chức báo hiệu sự thay đổi. Truyền thông và công luận của Việt Nam trong những ngày gần đây đang nóng lên về một số vụ việc gắn với các quan chức chính quyền. Mới nhất là việc cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, người mới rời chức vụ cách đây 2 tháng, bị Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam chất vấn trong một lá thư đề ngày 13 tháng 6 về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước. Chức vụ cuối cùng mà ông Hải nắm giữ từ tháng 2 năm 2015 là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một doanh nghiệp nhà nước lớn. Nhận xét về lý do công luận bất bình về việc bổ nhiệm này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA Việt ngữ.
Đây là một cái việc nó đã sai trái rất rõ ràng. Tức là một ông bộ trưởng là đại diện chủ sở hữu nhà nước ở cái tổng công ty đó mà lại bổ nhiệm con mình vào cái chức vụ là phó tổng giám đốc ở đấy là một cái điều sai hẳn luật doanh nghiệp.
Trước vụ việc này, truyền thông và công luận Việt Nam cũng tập trung sự chú ý, kể cả bày tỏ thái độ bực bội về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đi xe tư nhân rất sang trọng nhưng lại gắn biển xanh chỉ dành cho xe nhà nước. Bên cạnh đó là những nghi vấn về việc ông trúng cử đại biểu Quốc hội. Sự ồn ào về ông Thanh trên truyền thông đã dẫn đến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 9 tháng 6 yêu cầu các ủy ban của Đảng, Bộ Công an và một số cơ quan nhà nước, kể cả Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, nơi ông Thanh đã từng làm lãnh đạo, phải kiểm tra, xác minh những nội dung mà báo chí phản ánh về ông này. Ông Tổng Bí thư yêu cầu phải coi đây là việc cần làm ngay. Trên mạng xã hội, một số người cho rằng những vụ này là dấu hiệu của một cuộc bài trừ nạn bè phái, lạm quyền, song ở một quy mô nhỏ hơn và ít ầm ĩ hơn so với chiến dịch đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, với con mắt chuyên gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra nhận định.
Tôi nghĩ rằng đấy là những các cái dấu hiệu của một cái sự chuyển động, chứ không phải rằng đây là một cái chiến dịch mà giống như là ông Tập Bình đã có là thực hiện trong nhiều năm nay. Hai cái sự việc nó khác nhau.
Tiến sĩ Doanh cho rằng những hành động mới đây của lãnh đạo đảng cầm quyền có thể bị thúc đẩy bởi những mong muốn thay đổi của người dân sau nhiều năm chứng kiến rất nhiều điều bất hợp lý trong cách thức điều hành chính quyền và vận hành xã hội. Ông cho rằng có dấu hiệu là sự thay đổi được giới lãnh đạo chính trị điều khiển kiểm soát đang thật sự chuyển dịch, có tính chất mạnh mẽ và đồng bộ hơn. Ông nói một cách cụ thể.
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự chuyển dịch và có căn cứ và được sự ủng hộ của người dân. Và đây là cũng phản ánh cái đòi hỏi của công luận và đòi hỏi của người dân và doanh nghiệp. Nó thể hiện cái yêu cầu của sự phát triển của kinh tế của Việt Nam, của xã hội của Việt Nam, của việc là khát vọng dân chủ.
Thời gian gần đây, đảng cầm quyền đã chịu nhiều sức ép từ người dân khi họ liên tục lên tiếng thông qua truyền thông và mạng xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường, nạn lợi ích nhóm và các sai trái khác. Sức ép này dường như đã dẫn đến một số thay đổi nhưng chưa to lớn và có tính cơ bản như nhiều người mong đợi. Một phi công được cứu sống trong tai nạn phi cơ Su-30 gần Nghệ An. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 15 tháng 6 rằng Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai viên phi công trong vụ rơi chiến đấu cơ Su-30 ngoài khơi bờ biển tỉnh Nghệ An ở miền Trung, đã được cứu sống và đưa vào bờ. Tin cho hay ông Cường và viên phi công còn lại đã nhảy dù khi đang bay huấn luyện vào sáng sớm 14 tháng 6 vì theo lời ông Cường, trong buồng lái có tiếng nổ. Ông Cường, 39 tuổi, đã được một tàu cá cứu. Ông cho biết sau khi nhảy dù, ông và phi công Trần Quang Khải, 43 tuổi, bị văng ra hai nơi cách nhau khoảng 4 km. Địa điểm chính xác nơi máy bay gặp nạn vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, nhà chức trách đang huy động tàu hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, ít nhất 4 trực thăng và cả tàu cá của ngư dân để tìm kiếm viên phi công còn mất tích. Ông Khải là phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn không quân 923. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói với báo chí rằng các tàu cá được chia ra làm 3 khu vực, dàn hàng ngang, tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh. Khu vực máy bay bị nạn được cho là trên mặt biển, cách bờ biển ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An vài chục km về phía đông. Trong tình hình thời tiết của hai ngày 14 và 15 tháng 6, không có gì bất thường. Trong điều kiện như vậy, việc tìm kiếm bằng trực thăng rất thuận lợi. Tuy nhiên, gần một ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, một viên phi công đã được cứu là nhờ tàu cá, còn hơn một ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy viên phi công còn lại. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cứu hộ bằng trực thăng ở Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Mùa bầu cử sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã chính thức kết thúc hôm thứ Ba, trong lúc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đánh bại một cách dễ dàng thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc đầu phiếu tại thủ đô Washington. Mời quý thính giả nghe Khánh Nang trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Bà Clinton và ông Sanders hôm qua thảo luận riêng với nhau tại Washington về những đường lối và chủ trương mà đảng Dân Chủ sẽ đưa ra tại đại hội đề cử ứng cử viên tổng thống vào tháng tới. Trước đó, ông Sanders cho báo chí biết rằng ông sẽ thúc đẩy cho một chương trình nghị sự có tính chất tiến bộ.
We are going to fight as hard as we can to create a Democratic Party.
Chúng tôi sẽ tận lực tranh đấu để có được một đảng Dân Chủ đại diện cho các gia đình của người lao động và những người có thu nhập thấp ở quốc gia này. Chúng tôi sẽ mang lại. Chúng tôi đang bắt đầu nói về những vấn đề này ngay bây giờ. Chúng tôi không biết một cách chính xác nhưng chúng tôi có khoảng 1.900 cho tới 2.000 đại biểu tham dự đại hội ở Philadelphia. Và tôi xin nói cho quý vị biết là họ muốn những gì. Họ muốn thấy đảng Dân Chủ được chuyển hóa. Họ muốn thấy đảng Dân Chủ đứng lên để đương cự với những người giàu có, những người có quyền thế và bắt đầu đại diện cho hàng triệu người đang bị tổn thương.
Sau cuộc họp tại Washington, cả hai bang vận động của ông Sanders và bà Clinton đã đưa ra những thông cáo khá giống nhau. Họ cho biết hai chính khách này đã thảo luận với nhau về những ưu tiên chung như tăng mức lương tối thiểu, cải cách những luật lệ về tiền bạc dùng cho các cuộc vận động bầu cử và làm cho việc theo đại học được dễ dàng hơn về mặt tài chính. Họ cũng đề cập tới việc cần phải đánh bại ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của đảng Cộng Hòa để ra tranh cử tổng thống. Ông Sanders nói tỷ phú bất động sản này là người hoàn toàn không thích hợp để giữ chức tổng thống. Một cuộc thăm dò của đài truyền hình NBC công bố hôm thứ Ba cho thấy số điểm mà bà Clinton dẫn trước ông Trump đã tăng tới 7 điểm. Đại hội 3 ngày của đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 7 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, và đảng Dân Chủ sẽ nhóm họp ở Philadelphia một tuần sau đó.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói những chi tiết quanh vụ xả súng giết người hàng loạt ở Orlando, bang Florida, giờ đã rõ rệt hơn, giữa lúc các nhà điều tra đang tìm cách xác định động cơ dẫn tới cuộc tấn công đã giết chết 49 người và làm bị thương 53 người. Hôm qua, ông Biden không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói rằng trong những ngày sắp tới, Tổng thống Barack Obama sẽ nói nhiều hơn. Theo kế hoạch, ông Obama sẽ đi thăm Orlando vào ngày mai. Trong những lời phát biểu của ông hôm qua, Tổng thống Obama nói vụ xả súng đã được thực hiện bởi một thanh niên giận dữ, tâm thần dao động, không ổn định, đã bị cực đoan hóa. Ông Obama nói không có chỉ dấu nào cho thấy là có bất cứ nhóm khủng bố nước ngoài nào chỉ huy Omar Martin, 29 tuổi, trong cuộc tấn công của y nhắm vào một hộp đêm của giới đồng tính luyến ái. Ông Obama còn nói rằng các giới chức thực thi công lực Mỹ đang làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn những cuộc tấn công loại này, nhưng cũng tỉnh táo nhận thức được sự khó khăn trong việc phát giác những hành động, những kẻ hành động đơn độc trước khi xảy ra sự cố. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson nói giới thẩm quyền đang tiếp tục thu thập thông tin về cuộc đời của Martin. Ông kêu gọi nên có những luật kiểm soát súng ống có ý nghĩa và có trách nhiệm. Phát biểu trên đài truyền hình CBS, ông Johnson nói đó là điều mà theo tôi, công chúng Mỹ và Quốc hội Mỹ phải đối mặt và phải giải quyết. Những khách hàng của hộp đêm Pulse nói họ thường xuyên trông thấy Martin tại hộp đêm này trong nhiều năm qua. Một số người khác nói họ đã tiếp xúc với Martin trong các cuộc trò chuyện trên mạng, sử dụng ứng dụng Jacket của giới đồng tính. Martin đã lập gia đình 2 lần, ly hôn 1 lần và có một đứa con trai 3 tuổi. Cha của Martin, ông Sedike Martin, nói với các nhà báo rằng con trai của ông rõ ràng là có thái độ bất bình sau khi chứng kiến hai người đàn ông hôn nhau trong một chuyến đi tới Miami, một thành phố khác của bang Florida. Giới thực thi công lực Mỹ cho biết, trong mấy năm gần đây, họ đã 2 lần điều tra Martin về những liên hệ với các nhóm khủng bố, nhưng sau cùng cho rằng những cáo buộc đó không có cơ sở và do đó đã ngưng điều tra. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang rà soát để xác định họ có bỏ sót những dấu hiệu cực đoan hóa của Martin hay không, và đang thu thập rất nhiều thông tin về những hoạt động mới đây của Martin trong thời gian dẫn tới cuộc tấn công. Vụ xả súng của Martin có những điểm tương đồng với các thảm kịch giết người hàng loạt tại Mỹ do những kẻ tấn công sử dụng súng bắn tự động AR-15 thực hiện. Theo giới thẩm quyền, Martin đã mua khẩu súng một cách hợp pháp trong vài ngày qua. Loại súng AR-15 bị cấm bán tại Hoa Kỳ vào năm 1994, nhưng lệnh cấm đã được tháo gỡ vào năm 2004 và chưa được áp dụng trở lại. Trung Quốc hôm qua cảnh báo Tổng thống Obama chớ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và nói rằng làm như vậy có thể phương hại tới sự tin tưởng giữa hai nước. Cuộc gặp gỡ được ấn định cho ngày hôm nay thứ Tư sẽ là một cuộc gặp riêng tư để tránh gây giận dữ cho Bắc Kinh, vốn coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật đòi ly khai nguy hiểm. Tổng thống Obama đã nhiều lần gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì lãnh tụ tinh thần được nhân dân Tây Tạng tôn sùng và gọi ông là một người bạn tốt. Nhưng Trung Quốc lo sợ cuộc gặp sẽ đánh đi một thông điệp sai lạc đến người dân Tây Tạng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang hôm nay nói với các nhà báo, nếu cuộc gặp gỡ như vậy được tiến hành, nó sẽ đánh đi một tín hiệu không đúng tới thế lực đòi ly khai, đòi độc lập cho Tây Tạng, và như vậy sẽ phương hại tới sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nước. cuộc đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung ương Trung Quốc đã bị đình chỉ từ năm 2010. Người Tây Tạng lưu vong bầu lại thủ tướng của họ vào tháng 5 vừa rồi và vẫn hy vọng có thể tiếp tục cuộc thảo luận với Trung Quốc về một giải pháp trung dung để Tây Tạng có quyền tự trị thật sự. Thị trường thành phố Tokyo từ nhiệm hôm nay, giữa lúc có những cáo buộc cho rằng ông đã sử dụng công quỹ để tài trợ cho một cuộc sống xa hoa. Ông Yoichi Matsuzoe, 67 tuổi, trong nhiều tuần qua phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm trước khi ông đệ đơn từ chức. Tất cả các chính đảng chủ yếu tại Quốc hội Nhật đã đồng ý khởi động tiến trình bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Matsuzoe mà lẽ ra sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, thứ Tư, 15 tháng 6. Tuy việc ông Matsuzoe phải từ chức gần như chắc chắn sẽ không tác động tới việc quản lý Thế vận hội Olympic 2020 của Tokyo, nhưng việc này sẽ gây bối rối cho Nhật Bản liên quan tới các cuộc tranh tài thế vận đầy tai tiếng này. Ban tổ chức đang điều tra một loạt cáo buộc về vi phạm tác quyền trong thiết kế logo cho các cuộc tranh tài, những cáo buộc về tội hối lộ do các công tố viên Pháp khởi tố và quyết định hủy bỏ thiết kế nguyên thủy của sân vận động chính do chi phí quá cao. Nếu không từ chức, ông Matsuzoe lẽ ra sẽ đến dự các cuộc tranh tài Olympic vào tháng 8 tới đây ở Rio, nơi ông dự kiến sẽ tiếp nhận cờ Olympic tại một buổi lễ trao cờ Thế vận được cử hành trong phần bế mạc Thế vận hội Rio. Đô trưởng Matsuzoe sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 21 tháng 6. Ông bị tố cáo là tiêu xài quá nhiều trong các cuộc viếng thăm nước ngoài, kể cả chi tiền cho các địa điểm nghỉ hè và tắm hơi đắt tiền, và dùng công quỹ để mua các tác phẩm nghệ thuật. Ông Matsuzoe bác bỏ những lời cáo buộc. Ông nói rằng ông không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông đã nhiều lần ngỏ lời tạ lỗi về các hành động có thể bị đặt nghi vấn về mặt đạo đức. Tổ chức Y tế Thế giới nói những vụ tụ tập đông người như tại Thế vận hội Olympic ở Brazil vào mùa hè này không có nghĩa là nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ gia tăng. Ủy ban đối phó với các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đã họp hôm qua để xem xét những nguy cơ có thể có đối với vụ triệu tập đông người tại các nước và các thành phố nơi bộc phát dịch bệnh Zika, kể cả tại thành phố Rio de Janeiro. Ủy ban này nói những nguy cơ đối với các cá nhân tại khu vực lây nhiễm cũng tương tự, liệu có đông người tụ tập hay không, và có thể được giảm thiểu tối đa bằng các biện pháp y tế công tốt đẹp. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc này nói rằng có nguy cơ rất thấp Thế vận hội Olympic tháng 8 tới đây và Thế vận hội Paralympic vào tháng 9 sẽ dẫn tới việc lây lan bệnh Zika trên trường quốc tế. Nhà chức trách đang tìm kiếm một bé trai 2 tuổi bị một con cá sấu lôi xuống nước gần một khách sạn ở Disney World, bang Florida vào chiều tối hôm qua. Đứa bé trai đến từ bang Nebraska đang đi nghỉ hè cùng cha mẹ và các anh chị. Gia đình này đang lội trong vùng nước cạn thì xảy ra cuộc tấn công, theo lời cảnh sát trưởng Jerry Demings trong một cuộc họp báo.
Buổi phát thanh tiếng Việt lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.